Chúng ta những cái giới niệm gì về những kiến thức kiểu này, chúng ta phải cố gắng loại nó ra. Hay là biết nó là một loại vọng tưởng, chúng ta phải bỏ nó đi. Những cái kiến thức như thế này, trước nhất là như quý vị biết, thiết định mệnh là một cái thiết mà coi như nó có cái sự gắn liền hay là quen thân với tư tưởng của dân tộc chúng ta, hay là những cái dân tộc mà ở cái miền Á Đông này. Nói đến thiết định mệnh thì không lạ gì với chúng ta. Vì vậy cho nên có khi rồi, đối với một cái sự kiện gì đó, chúng ta cứ nói rằng định mệnh đã như vậy, hay là cái tiền nghiệp tiền định nó đã như vậy. Thì ở trong đạo Phật, nhất là loại đạo Phật mà mang cái tính thực hiện, thể nghiệm thực ở đây, thì cho đây là một cái loại kiến thức sai lầm. Nó gây một cái ảnh hưởng lớn lao đối với người tu hay là đối với người hành trì Phật Pháp như chúng ta. Ảnh hưởng đó như thế nào? Vì nếu chúng ta chấp nhận là tiền nghiệp hay là định mệnh, thì coi như chúng ta hạ tôn cho cái số phận, phải không? Có khi chúng ta nói tại cái số của tôi như vậy, tại số mệnh của tôi như vậy, số phận của tôi như vậy. Đạo Phật không chấp nhận và coi như đây là một cái tư tưởng hay là một cái kiến thức sai lầm. Vì kiến thức này có thì làm cho chúng ta hay là làm cho người tu mất đi cái nghị lực, không phấn đấu và chạy ra bên ngoài cầu cặn những cái lực ở bên ngoài. Coi như đây là một cái thứ tiền định rồi, bản thân mình không giải quyết được, cầu cặn những cái thế lực ở bên ngoài để mà giải quyết. Thì quý vị thấy trái với lời Phật dạy rồi, trái với cái ý chỉ của tổ sư rồi. Vì Phật dạy tất cả cái gì ở bên ngoài hay là các pháp bên ngoài đều là giả, không có gì thiệt. Mà chúng ta chạy ra bên ngoài, chấp nhận những cái bên ngoài, bỏ quên cái thực của chính mình, thì hóa ra chúng ta mê cái giả mà bỏ cái chân, mê những cái vật giả ở bên ngoài mà bỏ cái mình thật rồi. Tu như vậy thì làm sao mà thành Phật, làm sao mà giải thoát được? Thành ra đây là một cái điều sai lầm. Không những giới Phật tử mà người xuất gia như chúng ta, có khi nếu chúng ta không có định tĩnh thì chúng ta cũng mắc phải thôi, chúng ta cũng vướng thôi, chúng ta cũng như những người Phật tử thế tục thôi. Nói lên lời này với một cái mong mỏi và khẳng định rằng người xuất gia đệ tử của Phật như chúng ta, chúng ta đừng bao giờ mà chấp nhận một cái kiến thức đẩy lùi và thiếu nghị lực như vậy. Có khi chúng ta không nói đây là tiền nghiệp, định nghiệp hay là định mệnh, mà chúng ta coi như những cái kiến thức sai lầm, đẩy lùi, thiếu nghị lực, mất đi sự phấn đấu. Thì như vậy tất cả những nghiệp tập, những cái thói hư tật xấu của chính mình, lấy cái gì để mà đẩy nó ra, để mà tiêu dung nó? Mà không đẩy được, không tiêu dung được, không hóa kiếp được những cái thói hư tật xấu này thì làm sao thăng hoa được bản thân mình để mà tốt đẹp? Như vậy mình cục cứng, không có tương lai, không có lối thoát. Khi chúng ta nhất tâm quy y Tam Bảo là chúng ta đã có một cái định hướng dứt khoát là hãy phấn đấu thể hiện cái chất thực và cái trí tuệ của chính mình, không cam tâm đằng lòng chấp nhận những cái thế lực gì bên ngoài chi phối cái sinh mệnh của mình. Nói sinh mệnh hay là nói mình là một cách nói thôi. Phật nói tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành. Chúng ta có khả năng thành Phật, chúng ta là Phật sẽ thành, quý vị nhớ như vậy. Thì muốn thành Phật hay là muốn làm chúng sinh đi ngược xuôi trong dòng đời là tùy chúng ta. Muốn tạo nghiệp để rồi mang gánh những cái nợ nần ấy trôi dạt trong luân hồi sinh tử, kiếp này kiếp khác, cái đó cũng là cái tùy thích của chúng ta thôi. Chứ còn mỗi người chúng ta đều có cái chất, đều có cái khả năng, có thể giải thuyết, có thể buông được, có thể dứt được tất cả những cái nghiệp tập ấy. Chúng ta đứng lên và đi trên con đường thênh thang, thanh tịnh giải thoát. Đó là cái việc làm chính, cái mà chúng ta có thể làm được, chứ không phải là cái chúng ta không làm được. Và khi chúng ta vững tin như vậy rồi, và chúng ta từng bước thực hiện với cái hướng như vậy đó, thì lòng chúng ta sẽ vui, sẽ phấn khởi hơn. Mỗi khi hay là mỗi lần chúng ta khắc phục được những cái nghiệp tập, những cái thói hư tật xấu của mình, quý vị nhớ đừng bao giờ nghĩ rằng có một cái lực gì đó, cái thói hư tật xấu đó là do ở đâu đó nó bay tới, nó ấp, nó dính hay là nó mắc vào chúng ta. Mà tất cả những cái đó do chúng ta gây, do chúng ta tạo. Bởi chúng ta mê, không tự chủ được, cho nên lỡ gây tạo những cái đó. Thì bây giờ cái người mà đủ tư cách, đủ sức giải quyết, gỡ những cái đó ra là chúng ta, chứ không phải thần linh nào cả. Không đợi thầy mình, bạn mình, hay là đợi cái hoàn cảnh nào, cái thế lực nào để mà giải quyết, để gỡ được những cái đó cho chúng ta, mà chính chúng ta. Gỡ hay không là do chúng ta. Đây là cái điều mà chúng ta phải xét. Nếu chúng ta muốn gỡ sớm, gỡ nhanh để chúng ta nhẹ nhàng mà tự tại đi như thiền sư nói, thì cái đó cũng là việc của chúng ta, chứ không phải là việc của ai. Còn như chúng ta muốn cứ để đeo mang, đeo đẳng kiếp này sang kiếp khác để trôi dạt xuống lên trong luân hồi sinh tử, hoặc là người hoặc là thú, cái ấy cũng do chúng ta. Cho nên ở trong nhà Phật nói đến định mệnh là cái lối nói hay là một cái tư tưởng mà từ xưa tới giờ các vị thánh trước, các bậc tổ sư, các vị thiện hữu tri thức của chúng ta đều cho đó là một cái loại kiến thức sai lầm, nó làm mất thực lực của chính mình. Mà người tu mất thực lực, không tự tin vào khả năng của mình để thực hiện được cái giải quyết được hay là hoàn thành được cái chất Phật của mình, thì thưa quý vị, mình tu hành vô vị lắm, phải không? Nếu mình không có cái niềm tin và không tin được như vậy, không có thực hiện được như vậy, thì việc tu học hàng ngày của mình đây là nó gọi là nó fail lắm, ta nói là fail lắm. Mình không có cái lý tưởng, không có cái chủ định, mà mình cứ lông bông lêu biêu ngày qua tháng lùng, thì như vậy uổng, phải không? Uổng cả đời lận, chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên ở đây tôi đặt lại cái vấn đề đó để cho người tu chúng ta nhận định cho chính xác rằng cái nghiệp của mình là mình cởi, cầu nguyện trông mong sự hỗ trợ xung quanh, cái ấy là một việc làm. Chứ còn chính yếu là tự mình cởi được hay không, cái nghiệp đó của mình là do mình, chứ không thể đợi chờ ý lại vào thế lực nào cả. Tôi nói rất nhiều lần rằng giả dụ như bây giờ Hòa Thượng Viện Trưởng ở đây, ngài có thành Phật, ngài phóng hào quang tại giảng đường này, mà tất cả con cháu đệ tử học trò của ngài ở đây cứ nói là cái định nghiệp của con nó đen xì, nó cứng ngắc, nó nặng như là núi như non, rồi con ì ra đó. Hòa Thượng cũng không có cái thần thông nào, không có cái tay cái chân nào đưa ra để cho chúng ta bám mà kéo chúng ta lên thiên đường, kéo chúng ta lên niết bàn, không hề có chuyện ấy. Mà việc hành đạo hôm nay, công phu tu hành ngày hôm nay, sự tỉnh táo hay là định tĩnh trí tuệ ngày hôm nay phát huy được, hoặc là chiến thắng được những cái phiền não nghiệp tập của chúng ta ngày hôm nay là do chúng ta, của chúng ta làm cho chúng ta, chứ không phải là cái gì khác. Cho nên các thiền sư thường dạy chúng ta là ông hãy tự thương ông đi, ông hãy từ bi với ông, và ông hãy dứt khoát với ông đi. Thì đó là những cái lời dạy quả thực là thống thiết, các bậc thầy trước, các bậc thiền sư hay là các bậc tiền bối đã dạy chúng ta như vậy. Nếu mà mình cứ một bề chạy ra bên ngoài quên mình, thì tâm mình không có sáng được, không có vững được, rồi mình không có siêng năng nỗ lực trau dồi định tuệ để mà cởi được tất cả những cái nghiệp tập của mình, sống lại với cái chân thật của mình, thì mình cứ ngồi đó mà cầu nguyện trông chờ, không bao giờ có một cái kết quả. Đây là theo cái tinh thần nhân quả, như là mình cứ ngồi đó mong cho những cái điều tốt nó đến với mình, được những cái kết quả tốt như nọ như kia, mà mình không hề phát tâm mà thực hành một cái cái hạnh tốt nào, làm một cái việc tốt nào hết, thì làm gì mà có những cái kết quả tốt như mình nguyện, như mình mong muốn, phải không? Một người học trò đi học cũng vậy. Đi học thì phải học, học sáng suốt, học siêng năng, học có trí tuệ, học thuộc bài, hiểu bài và áp dụng, làm được những cái bài, hiểu được tận cái nguồn gốc của những cái bài vở mà theo cái chương trình giáo khoa người ta dạy cho mình đó, thì mới là cái người học trò hiểu bài và giỏi. Thì như vậy cuối mùa, cuối năm thi, làm được bài thi, làm được những cái bài hạch thảo này kia đó, thì mới là có điểm cao, mới là đọc được, đỗ được. Còn đi học mà không chịu học, không hiểu, không có thông minh gì cả, thì đi thi, thi cái gì, biết cái gì để mà thi? Cuộc sống nó hiện thực như vậy, thưa quý vị. Bất cứ một cái nhất cử nhất động gì của chúng ta, nếu mà chúng ta dấy tâm động niệm làm theo cái hướng tốt, theo cái thiện tâm, và khẳng định như vậy, thì nhất định là cái kết quả đến với cái việc làm tốt như thế không bao giờ là kết quả xấu. Tuy nhiên chỗ này nó còn có một cái khoảng hở. Khoảng hở đó tôi muốn nói là tùy theo cái mức độ của cái hành động của chúng ta, hay là của cái nghiệp của mình đó, nặng nhẹ hay cái nào mà nó nặng, nó chín, nó đủ, thì cái đó nó sẽ tới trước. Còn cái nào mà nó còn yếu, nó còn xanh non, thì cái đó nó sẽ đến sau, không mất đi đâu cả. Người Phật tử, con của Phật tin chắc như vậy, cho nên ta không sợ ma, sợ quỷ, ta không sợ chết, hoặc là ta cũng không sợ bị đọa lạc ở đâu, nếu tâm niệm của chúng ta từng khắc từng phút giây đều là những tâm niệm tốt, hướng về con đường tốt, được uốn nắn, được chuẩn bị cho việc làm tốt. Thì quả thực là một cái đạo giáo, là một cái cuộc sống nó có vẻ nó tự do, nó oanh liệt, nó hùng dũng, chứ không phải là yếu đuối, rụt rè, cầu mai. Không phải. Đến với đạo Phật là như vậy. Cho nên người con Phật nếu tu hành chân chính là một con người tự tại đối với các nghiệp của mình, là con người tự chủ, nghĩa là mình làm chủ các giác quan của mình, là một con người tự giác, nghĩa là mình giác ngộ tất cả các pháp đều là giả. Chứ phải vậy không quý vị? Nếu mình tu đúng thì từng phút giây mình cảm nhận, và nếu có đạt có đắc ở trong Phật pháp là như vậy đó. Tôi nhắc lại, đắc cái gì, đạt cái gì? Biết tất cả các pháp đều là không thiệt, không bị lệ thuộc bởi những cái đó, thì đó là đắc, là đắc đó, là đạt đó. Biết cái tâm mình, cái thân của mình đây là không thiệt, cái đó là tự tại đó, là đắc, là đạt đó. Chứ đắc đạt cái gì, phải không? Thì đó là cái hướng tu hành, cái hướng lập thân hay là lập trước tu hành vững vàng của người tu nói chung, và với người tu thiền là phải như vậy. Cho nên nhắc lại là không nên yếu đuối, không nên nuôi dưỡng ở trong đầu của mình những cái tư tưởng sai lầm, ỷ lại cầu may, không nên và rất không nên. Cái thứ hai á, là một cái loại kiến thức sai lầm như thế này, cho rằng những sự khổ vui hoặc là không khổ không vui của con người hiện nay đều do sự tưởng tạo của một đấng thần linh nào đó. Nói lên câu này thì chúng ta tự nghiệm lại cho em coi, chúng ta có vướng phải cái loại tư tưởng sai lầm này không? Thưa thực, quý vị nên bắt đầu trở lại cái tư tưởng này, là người tu Phật với một cái hướng giải quyết nghiệp tập của mình để sáng được nghiệp của mình, hay là để thành tựu Phật đạo là vượt ra ngoài tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đây là những cái điều gọi là sơ đẳng, cơ bản ở trong đạo giáo của mình. Hay là như khi mà mình được vị thầy của mình chấp nhận, qua thời gian thực tập công phu thấy được cho mình xuất gia, thì thầy nói cho mình nghe cái nghĩa xuất gia sau cùng trong mấy cái nghĩa xuất gia là xuất tam giới gia, tức là ra khỏi cái nhà tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà quý vị biết, nếu xuất gia đúng với cái tinh thần này, đúng với ý nghĩa này, là ta đã vượt ra ngoài tam giới. Vượt ra ngoài tam giới tức là chúng ta đã vượt lên trên, chúng ta đã siêu lên, chúng ta đã vượt hơn các loại quỷ thần. dù cho là một vị thần cao nhất, có uy lực nhất, vẫn còn nằm trong tam giới. Cái loại định mà của thường là nó của ngoại đạo hay là của các cái vị thánh thường, cao nhất là cái loại định cũng tới ở cái chỗ vô sắc giới thôi. Cái đỉnh cao nhất của họ là như thế. Còn mình phát tâm bồ đề tu theo Phật đạo là vượt ngoài tam giới. Mình là trưởng tử của Đức Như Lai, là cái người nhận được Phật tâm, nhận được Phật chính mình thực hiện cái việc là thành Phật, vượt ra ngoài tất cả những cái đó, vượt ra ngoài tất cả những cái đó. Mà bây giờ mình cầu cạnh trong mong những cái đó ủng hộ mình thì ủng hộ cái gì, phải không? Quý vị thử nghiệm lại xem. Ví dụ như bây giờ mình là một cái người ở thành phố, mình có cái chức năng trách nhiệm ở trung ương, ở tỉnh, mà bây giờ mình lại vì cái lý do gì đó mình đi cầu cạnh cái người mà ở tận thôn quê hang cùng ngõ hẻm để mà giúp đỡ cho mình. Giúp đỡ cái gì, cái gì thì nghiệm lại cho cùng thì chúng ta mới biết. Thì những cái điều mà chúng ta cầu cạnh ý lại vào các cái vị thánh linh vân vân, đây là nói những vị thánh linh thôi, thì tức là chúng ta đi ngược lại với cái chức năng, cái việc làm bổn phận của chúng ta rồi. Và như vậy thì chúng ta tự làm yếu đuối, tự khi mình làm mất đi cái chất Phật của mình. Nói mất là một cách, nói nghĩa là mình làm mờ đi, không phát huy được cái chất Phật của chính mình. Thì như vậy nói mình tu sai, tu không đúng với lời Phật dạy, quả thực là nói không sai, đúng như vậy. Mà tu như vậy thì chừng nào mới thành Phật đó. Cho nên ở đây chúng ta phải phấn đấu. Nhưng mà quý vị nhớ, nói như vậy tức là chúng ta tu đúng chính pháp, chúng ta làm đúng lời Phật dạy, sống đúng như hạnh của Phật, của Bồ Tát, của chư vị tổ sư, thì chúng ta mới có cái gì, cái hướng là siêu việt tam giới. Còn chúng ta tu lè phè, tu lờ mờ, tu không có lối thoát, tu không có cái phương thức gì cả thì chúng ta không thoát được đâu. Nó có ở cái mặt khó, có cái mặt khó của nó chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà nói cho cùng á, cái ý mà tôi muốn trình bày ở đây là người tu chúng ta phát tâm bồ đề, chúng ta tu hành siêng năng liên tục đúng theo giáo pháp của Phật, thì tức là chúng ta đã bắt cái nghiệp vượt ra ngoài tam giới, chứ không phải chúng ta còn bị lệ thuộc kẹt vướng ở trong tam giới này. Thì đã là cái người vượt ra ngoài tam giới thì chúng ta phải tay mà đi. Ở đây tôi cũng nói thêm cho quý vị biết là đệ tử của thiền sư tu pháp thiền thì quý vị đừng sợ rằng mai kia mốt nọ mình chết rồi ma quỷ nó dẫn mình đi xuống địa ngục. Mình tạo cái nhân địa ngục thì dù cho mình muốn trốn đi đâu nó cũng tìm, nó dắt mình, nó cột mình, nó dẫn đi. Còn mình không có tạo cái nhân đó thì đừng có sợ, phải không? Quý vị thấy trên đời này hiện tiền cũng biết bao nhiêu những cái ngục hình nhưng mà mình không có gây cái nhân đó thì đại lộ thênh thang mình đi, chứ rồi ai hỏi mình, ai bắt mình, ai có tra vấn mình đâu. Tuy nhiên đã gây cái nghiệp đó rồi, gây cái nhân đó rồi thì không có. Lực lệ chỗ này, lực lệ chỗ kia, thoát chỗ này lại chỗ kia cũng bị người ta còng thôi. Mình tu đúng nhân quả mà, đâu có sợ gì. Cho nên quý vị đừng sợ rằng không biết tu vậy rồi mai mốt chết rồi ai rước mình đi đâu. Ai rước mình? Mình không độ mình không rước mình, ai rước mình được? Phật rước mình là khi nào tâm mình tương ưng với tâm Phật. Mình niệm Phật mà tâm mình với tâm Phật không ngang thì Phật mới rước mình được. Chứ mình niệm Phật mà trong lòng mình đa đoan toan tính ngược xuôi gì sùm đó rồi làm sao Phật rước? Phật rước cái mẫu người ấy lên trên kia rồi để ở đâu, phải không? Thế giới của Phật hoàn toàn thanh tịnh, mà đón rước những người không thanh tịnh về đó rồi để ở đâu, chỗ nào để mà dưng, làm sao mà lập hộ khẩu được? Quý vị thấy cũng không phải là việc đơn giản. Tôi muốn nói là tu hành thì nó phải chính tâm như vậy, không phải là không có những cái phương tiện, không có những cái tâm từ bi của chư Phật chư Bồ Tát đối với chúng sinh hay là đối với chúng ta. Nhưng mà phải có cái gì tương ứng. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn đi Mỹ, đi Pháp thì quý vị cũng phải có những cái hồ sơ thủ tục, có bà con đón rước, hoặc là quý vị phải có những cái gì làm được những cái thủ tục đó thì người ta mới đón cái gì đi. Chứ mình cứ ngồi thè đây mà nói tôi sẽ đi Mỹ, tôi đang đi Pháp, thì ai đón mình chứ, thấy không? Cái chuyện nó dĩ nhiên như vậy. Cho nên ta cứ vững tâm mà tu thôi, không sợ gì. Cái sợ là tâm niệm của mình dấy khởi mà mình không làm chủ được, là cái đó đáng sợ đó. Những cái tâm niệm đen tối, những cái vọng tưởng, những cái bóng dáng, những cái lăng xăng phiền não mà mình không làm chủ được, bị tô dạc, bị nó hấp thu tạo nghiệp vì nó, thì cái đó là cái đáng sợ. Thì bây giờ chúng ta giữ giới, chúng ta tu hành, chúng ta làm sao gìn giữ làm chủ được đối với các cái nghiệp tập của mình, làm chủ được đối với các giác quan của mình, nhìn thật sâu, thật kỹ, sâu sắc để thấy rõ tất cả các pháp xung quanh mình. Rồi chúng ta phải có một cái lực, phải có một cái siêng năng hành trì như thế nào đó, thì chúng ta mới là an ổn. Thì tôi nhắc lại, người tu thiền là chọn cho mình một cái hướng đi tự tại. Hướng đi tự tại ấy mình gây dựng cho mình, nương lời dạy của Thiện Hữu Trí Thức trong mười phương, nương nơi Tam Bảo, nương nơi cái phúc khí của các bậc sư trưởng, rồi mình tự định cái hướng, tự sắp đặt đường đi cho mình. Vì vậy cho nên nói tự tại mà chọn đường đi đó, nơi nào có duyên thì mình đến, vân vân. Đó là một cái cách nói. Nhưng mà thưa quý vị như thế này, muốn chọn được hay là muốn đi được tự tại cũng không phải ngồi đó mà đi được, phải không? Nó phải có một cái công phu tương xứng như thế nào đó. Bây giờ một cách thông thường thôi thì quý vị thấy, ví dụ bây giờ nội cái ngồi thiền, sống cho có nề nếp, thì những vị thiện hữu tri thức ngay trong hiện tại cũng đã mất thì giờ với chúng ta nhiều. Chứ ngồi thiền mà ngồi chừng 10 phút, 20 phút, 30 phút, quả hoàng 60 phút trở lui thì thấy như mình tinh tiến. Nhưng mà tăng lên từ 120 phút hoặc là hơn nữa thì phải có thầy giá gậy đứng một bên. Thì chúng ta cứ dùng lưng nháy mắt ngứa ngáy chỗ nọ chỗ kia, chúng ta chưa có dứt khoát. Cái điều này quả thật là mình thấy mình yếu, mình dở ghê rồi. Không biết sao kỳ, đâu phải là mình tu cho thầy mình, mà không phải mình tu cho ai hết. Mà tự nhiên tới cái mức đó rồi, nó bắt dùng lưng, nó ngứa ở đâu, trong lỗ mũi, trong cần cổ gì, mắt nó muốn nhắm lại, nó muốn gục xuống, hoặc nó muốn kéo chân ra, muốn đứng dậy đi. Thì đó là cái gì? Cái đó là những cái ma mị gì ở trong lòng mình chưa dám đuổi nó, chưa đuổi nó đi. Thì bởi mình yếu như vậy cho nên rồi phải có những cái thời khóa, phải có thầy giác gậy đứng một bên rồi. Phải là mỗi tháng thầy về rồi thầy nói những cái lời mà nó chân tình, chân thực. Thầy đem những cái kinh nghiệm nhắc nhở cho mình. Để làm gì? Để khuyến khích, để kêu gọi, để động viên, phấn chấn cho mình. Rồi từ đó nếu mình tỉnh ngộ thì mình vươn lên được. Thì cái phần mà tỉnh ngộ vươn lên đó là cái phần của mình, chứ không phải của thầy. Tại không quý vị thấy đó, thầy nói nhiều lắm là chỉ có một buổi chiều, mà nói buổi chiều là một cách nói thôi, chứ chỉ có từ 2 giờ cho tới 4 giờ. Mà từ 2 giờ cho tới 4 giờ không phải là thầy nói liên tục, trong đó nó cũng còn có việc nọ việc kia. Cho nên rồi tính cho kỹ thì cũng chẳng là bao. Rồi xong rồi cái thầy đi về cái chùa của thầy rồi. Ta ở đây trơ trọi. Thì bây giờ phải làm sao nè? Cái điều thầy dạy nè, cái công phu của mình nè, cái nghiệp tập mà mình phải đối diện hàng ngày là cái núi nghiệp, hay là cái tập khí từng khối từng đống đối diện với mình đây, là mình làm sao mình đánh bật, mình đào chới, mình búa như thế nào cho nó nát cho nó tiêu, đây là việc của mình. Quý vị nhớ, nếu bữa không nổi mà đập không tan, buông không được, thì tháng tới hòa thượng về, quý vị cố gắng nghe tiếp, cố gắng mà nhận những cái lời động viên, những cái khuyến khích tinh thần, những cái tấm lòng từ bi của thầy trao lại cho mình, để rồi mình tiếp tục mình bữa mình búa cho cái khối nghiệp tập của mình nó tan đi. Thì có thể ở trong đạo chúng ta, vì chúng ta yếu đuối nó mới có cái sự kiện như vậy. Chứ quý vị nhớ, trong nhà thiền nói thiền sư hay là thầy của mình là cái người nhổ đinh tháo chốt, không có một pháp thiệt dạy cho mình. Mà quý vị thấy có pháp gì đâu thiệt, quý vị hỏi cái gì đó, hỏi cái chuyện dính từ ở thành phố Hồ Chí Minh qua tới thành phố Vũng Tàu, liên quan tới Hà Nội tới đâu đó, thôi thưa thầy, thầy giải cho, thì thầy cũng nhân đó mà nói cho mình nghe việc nọ việc kia vậy đó. Thì coi như là nếu mình có cái kẹt nào, cái vướng nào, cái đinh cái chốt nào mà mình đóng chưa gỡ ra được thì thầy mở ra cho mình, nhân những cái lời thầy giải chứng đó, rồi mình mở ra, mình nhận ra, gọi là vì mình mà có thể làm được cái việc ấy thôi, nó không có pháp thực. Rồi thầy cũng nhắc lại cái phương thức tu tập, hoặc là những cái lời dạy của các vị hồi xưa, các vị tổ ở Trung Hoa, hoặc là ở Việt Nam, hoặc là cái hình thức tu hành như nọ như kia, để mình tỉnh mà mình gắn lên thôi. Nếu mình còn có cái đinh cái chốt nào mà nó kẹt ở đó, mình gỡ ra. Thầy gợi ý cho mình là mình gỡ ra. Nếu mình không gỡ ra thì thôi, biết làm sao bây giờ, phải không? Thành ở đây nói cho cùng là người tu chúng ta, chúng ta hãy loại đi cái loại tư tưởng ỷ lại, trông cậy hay là làm mất đi cái thực lực, cái niềm mà phấn đấu của mình, mà chỉ ỷ lại vào các cái bậc thần linh nào đó giải quyết hộ cho mình việc nọ việc kia. Cho nên rồi mình cầu cúng, nghe ở đâu trên núi, trên non, trên đỉnh có nước chảy ra, nước đó uống vô một hốt hết bệnh, lành mạnh, sống lâu, trẻ đẹp, thì dù cho không có tiền đi xe, mình cũng cố gắng chạy ngược xuôi để có tiền tới đó lễ lại cầu nước trong, nước trắng để uống cho nó mạnh khỏe. Mấy cái việc ấy, thưa quý vị, đối với thiền tăng chúng ta không nên. Chúng ta hãy mở cái mắt lớn ra mà nhìn thấy cho thật kỹ, thật rõ thân này là cái quái gì. Cái mà gọi là tâm mình hiện nay là cái vọng động, nó là cái bóng dáng của sáu tầng, nó là cái quái gì đó. Các thiền sư nói đủ phước duyên sống 120 tuổi cũng tốt, hết phước ngay bây giờ do những nghiệp tập trước, nín thở bị quỷ sứ lôi vào trong địa ngục hành hình cũng tốt. Nhưng mà với một cái ý chí, một cái tâm niệm là nhổ đinh tháo chốt, quyết giải trừ tất cả những nghiệp tập của chính mình, thì như vậy là đủ rồi. Còn thì hoàn cảnh chung quanh nó là gì? Nó là cái bên ngoài thôi. Trong cậy cái gì, chạy được xuôi để làm gì chứ? Đến một lúc nào đó rồi thì Phật Pháp hiện thành tự trong chúng ta. Thầy dạy là để khuyến khích chúng ta, là một cái người chỉ đường, đứng ở đầu đường chỉ chúng ta đường này tốt, đường nọ tốt. Đi không đi là tự chúng ta. Hiện thành hay không hiện thành là tự chúng ta. Đó là một cái điều mà chúng tôi muốn nói để khuyến gắng tất cả các huynh đệ, các vị xuất gia, các cái bậc mà đồng chí đồng hành của chúng ta. Chúng ta cố gắng để làm sao cái nguyện chúng ta được thành tựu, việc làm chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt như chúng ta nguyện, như chúng ta mong muốn. Thêm một điều nữa là những cái khổ vui hoặc không khổ không vui của con người hiện tại đều do luật tự nhiên mà ra. Thì cái này cũng là một cái loại tư tưởng sai lầm nữa. Không có cái gì mà tự nhiên nó như vậy. Không có tiền định hay là định mệnh như vậy. Và cũng không có tự nhiên nó như thế. Và cũng không do các vị thần thánh nào bày ra như thế. Thì nói tóm lại là do ai. Ví dụ hồi sáng này quý vị gây lộn với người nọ người kia, đó là ai gây? Nghiệm lại coi có phải mình gây hay là ai gây. Như người kia nói mình câu gì đó rồi mình gây lại, cái đó ai gây? Thần thánh nào biểu mình gây? Gây lộn rồi thì đụng chạm, rồi thì có khi rồi từ gây lộn rồi không thỏa mãn, rồi mắng lộn không thỏa mãn, rồi đập lộn không thỏa mãn, rồi kiện tụng nhau ra tới tòa, tới lính, tới luật lệ, đó là ai gây chứ? Thì nghĩ cho cùng là mình gây chứ ai gây, thưa quý vị. Nên cái đó không phải là tự nhiên. Đừng có cái quan niệm sai lầm rằng cái việc gì đó, một cái hiện tượng gì trước mắt mình là tự nhiên như vậy. Nhưng mà có khi người tu chúng ta lại lầm về cái tư tưởng mà tự nhiên này. Cho nên quý vị đừng bao giờ mà nói những câu sao buổi sáng nay tự nhiên cái là tôi buồn tật lất, thưa quý vị, sao tự nhiên được. Có lẽ đêm hôm tại mất ngủ, hoặc hậu qua ai cự nữ, hoặc ai chửi bới gì đó rồi mất ngủ, rồi do vọng tưởng không tiêu dung nổi cho nên rồi buồn. Đó là một cái loại tư tưởng tiêu cực, một hình thức tiêu cực của trí tuệ không phát triển được, không thấy được cái thực chất của cái sự kiện ấy, cho nên rồi buồn, tự mình buồn thôi. Thì bây giờ muốn quá kiếp những cái buồn đó thì tự mình phải phấn đấu lên. Buồn và không buồn, một cái là buồn hay là không buồn thì tự mình thôi. Nếu mình chấp nhận cái buồn, ôm cái buồn đó để sáng nay cái mặt mình nó quẹo đeo rồi thì ai đụng tới mình cũng cái gỗ. Sáng không ăn sáng rồi không làm gì hết, cái mặt nó dầu dầu, kiểu như là mùa thu gió rét, thì tự mình thôi. Bây giờ phấn đấu lên, cười lên, hoan hỷ lên, tha thứ lên, buông tha đi, không có gì thiệt, ôm giữ làm quá gì. Hãy tự mình mà phấn chấn được cái niệm đó rồi, cái tâm mình ở bên trong của mình mà nó mở ra, nó hoan hỷ rồi thì hết buồn tức khắc. Còn mình thì không được như vậy, mình đợi những cơ hội. Đợi những cơ hội gì thưa quý vị? Đang buồn giờ giàu mới có cái người huynh đệ nào mà cái người đồng chí gọi là tri âm của mình tới, rủ đi Vũng Tàu tắm biển, hoặc là rủ đi thành phố Bắc phố, rủ đi Đà Lạt nghỉ mát cho mình vui lên. Thì cái vui này nó cũng khuây khỏa được chút ít cái buồn, nhưng mà đây là mình mượn cái cảnh mình lên Đà Lạt nghỉ mát, rồi một hôm nào đó cái mát nó quá đà, nó thành cái lạnh cho mình cũng buồn nữa. Ở dưới này thì nóng, nóng thôi, nóng là muốn bỏng người, mồ hôi nhễ nhại, chịu không nổi buồn. Nhưng mà lên Đà Lạt cái thôi thì mưa dầm về lạnh buốt. Bữa đầu thì còn phấn khởi đắp mền đắp màn, bữa thứ hai thấy lạnh quá quyêu thì bắt đầu buồn rồi. Thì thưa quý vị, hoàn cảnh xung quanh có cái gì dư ý mình được, phải không? Tự mình không quá giải, tự mình không có tri túc đó, thì quả thực xung quanh nó làm phiền mình nhớ. Cho nên giả dụ như có bạn rủ đi Vũng Tàu tắm biển thoải mái hết buồn, thì cái hết buồn đó nó cũng chỉ giới hạn thôi. Nhiều lắm là từ sáng cho tới chiều, khi trở về nhà, trở về am thất của mình lại đối đầu với cái buồn nữa. Hoặc là rủ đi thành phố bát phố, đi coi đèn xanh đèn đỏ, thấy người ta ca hát nhảy múa ngược xuôi lung tung ở thành phố thì nó khuây khỏa, nó qua qua chút đó. Nhưng mà lát trưa trở về thất nằm gác tay lên trán rồi thì muôn kiếp trần ai phiền lý nó lại đến, có khi nó đến nhiều hơn nữa. Thì như vậy quả thật là mình cứ chạy ra mà cầu cạnh thì không bao giờ mà hết buồn, không bao giờ giải quyết được. Cho nên ở đây là chúng ta phải thấy rằng tất cả những cái nghiệp tập là do chúng ta gây, tất cả những hiện tượng gì xung quanh là không phải là tự nhiên, mà do những cái dữ kiện như sau đó. Tôi nói giả dụ như sáng nay, đây là cái chuyện của chúng tôi này. Sáng nay bất thần đánh bảng ăn cơm lên, thấy cơm sống nhăn nhai không được. Có nhiều người nói trời ơi sao bữa nay tự nhiên là cơm sống vậy, la lên. Mà thưa quý vị, nói tự nhiên là sao rồi. Tại vì sao? Tại hồi kia cái người nấu cơm thay vì họ chụm lửa họ giữ cho nồi cơm, họ đốt lên đó họ bỏ họ đi ngủ quá, giao cho ông lò ông táo đó, rồi ông lò ông táo đâu có biết cơm sống hay cơm chín. Cái khả năng là chỉ đủ lửa, đủ nóng thì ông cháy lên, mà hết lửa hết, hết nóng thì tắt nguội cơm sống. Đâu phải tự nhiên, do cái người mà giao cái công tác, cái nhiệm vụ ấy, người ấy không làm tròn, bỏ đi làm việc khác, lơ đễnh, không có chú tâm đó. Bao nhiêu những cái dữ kiện như vậy, sự kiện như vậy thì đâu phải là tự nhiên đó. Thì một cái việc thông thường thôi quý vị thấy. Cho nên mình nói tự nhiên là thật. Phật nói các pháp nhân duyên sinh là cái đó có lý, cái đó mình nên chiêm nghiệm, nên quán chiếu, chứ còn nói tự nhiên thì không đúng. Mà quả thực cái gì mà nó do nhiều thứ hợp lại như vậy, nhân duyên như vậy thì ta có thể quán chuyển. Đây là bắt đầu cái lực của mình là quý vị nhớ. Trong nhà Phật cái chủ trương là chuyển được tất cả, chuyển hết, không có gì cố định cả, cái gì mình cũng có thể chuyển được hết. Thì nhờ cái chuyển như vậy cho nên là mình bây giờ mình mới xuất gia mình tu nè. Chứ nếu mà cái nghiệp nó cứng nhắc thì thôi xuất gia này cũng vô ích. Cạo trọc đầu ăn chay ở trong thất ngồi thiền niệm Phật, rác da rác ruột cúng ăn thua gì hết. Bởi vì đâu đó nó thành khối, thành đá, thành núi rồi, có chuyển được cái gì đâu. Như vậy tự mình phủ nhận cái việc làm mà có thể nói là trọng đại cả một cái sinh mệnh của mình. Như ở ngoài đời thì người ta để tóc để râu, người ta ăn mặc màu xanh màu đỏ, người ta đi lên đi xuống coi nó rộn ràng nó vui vẻ. Mình chặt đứt tất cả những cái đó, cạo quách cái đầu đi, mặc áo nhuộm ăn chay ngồi trong thất, ngó ra sống một mình thì quả thực nó phải có một cái kết quả, nó cái ý nghĩa, nó cái lý tưởng gì mình mới làm được. Chứ còn mình làm ở đây mà làm tất cách cầu mai, làm để mà làm thôi, thì nghĩ cho cùng nếu mình làm vậy thì mình không có sáng tí nào cả. Thì mình đem cái sinh mệnh của mình nướng vào cái việc mà mình thấy rằng có gì đảm bảo. Thưa quý vị, không phải ở trong nhà đạo của mình, đối với việc tu hành của mình nó không phải như thế. Mà bất cứ một cái việc làm nào, mình tu theo một cái phương pháp nào, mình cũng đều thấy, cũng đều có một cái sự ca nghiệm rằng cái pháp ấy tu nó sẽ giải trừ được những cái nghiệp tập của mình, những cái lầm chắc, những cái quan niệm, những cái tập quán cố lì ở trong mình. Nhờ những cái phương thức ấy tụi mình phấn chấn, mình sửa đổi, hóa giải nó được. Thì do đó cho nên mình mới tu. Nghĩa là mình biết rằng mình tu mình sẽ thành Phật thì mình mới tu. Chứ còn ví dụ như bây giờ tôi là gì, tôi có thể nói rằng tôi là Nhật Quang chẳng hạn. Tôi tu một chục năm rồi tôi cũng là Nhật Quang vậy thôi. Nhưng mà quý vị đừng lầm rằng nói như vậy là tôi có cái chủ trương chứng đắc. Không phải, không chứng đắc gì cả, phải không? Nhưng mà tôi tu là mỗi phút giây, mỗi cái giờ giấc, tôi có giải trừ được tất cả những cái nghiệp tập của tôi, những cái gì mà từ trước tôi làm mà bây giờ tôi sáng ra đó. Thì cái đó là cái mà tôi giữ giới, tôi tu. Những cái hồi trước tôi nhắm mắt, tôi gây tạo để rồi tôi bị gì gì đó, bây giờ tôi tỉnh rồi, tôi mở mắt lớn rồi, tôi thấy rõ rồi. Thì tôi sống với cái tỉnh, cái sáng, tôi thấy rõ như vậy, thì đó là tôi tu. Cái kết quả là từ cái chỗ đó. Thành ra nói không kết quả mà vẫn có kết quả. Bởi vậy cho nên nói cái gì cũng không thiệt, nhưng mà cuối cùng rồi thì ta được tâm thanh tịnh và trí tuệ viên mãn, hoàn toàn giải thoát. Cái là cái kết quả sau cùng mà người tu chúng ta, chúng ta có thể gì dựng được trong từng phút giây ngay hiện tại đây. Thì chúng ta phải phấn đấu, phải cố gắng như vậy. Đến đây tôi nhắc lại lời dạy của Tổ Quy Sơn như thế này. Tổ dạy: từ thân quyết chí xuất gia, ý muốn vượt lên những bậc. Những bậc gì? Nghĩa là mình xuất gia thì mình muốn là sẽ vượt lên, mình sẽ là các cái bậc vượt ra ngoài tam giới, hoặc là các cái bậc hiền thánh. Chứ không phải là mình cam phận ở trong cái gì nó tầm thường, trong cái lối mòn thẳng tự thở giờ, nó cứ tuột như, nó cứ trôi lềnh bềnh như thế.